Xin thưa toàn thể chư Phật tử, hôm nay là ngày 7 tháng 1 năm 67. Thôi rồi, cái đầu hư rồi, rồi con mắt cũng hư rồi. Thì do vậy mà tôi đã nói hoài đó, nhân chi tương tử thì con giả thiện, cái người sắp chết là không có lường gạt dối trá, nói rất là thiện, rất là lành. Cho nên là cái giảng kinh thì nó là đi sâu vào kinh điển rất là chính xác, là vì kỳ ngôn giả thiện, không có do tròn bóp méo cái giáo lý nào để nhằm phục vụ cái lệ thiên tư nào hết. Vì là cái người sắp chết con mắt nó không thấy rõ, rồi cái đầu nó giờ cái này không bảy mà nó nói là 6-7. Nó ra nói cách nghe ngược vậy đó. 2007 mà mình chết tắt được cái chữ 0, chữ 7 rồi mình đọc 67. Thì hôm nay là ngày 7 tháng 1 năm 2007. Như thường lệ là sáng chủ nhật chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Chỉ có khác hơn 30 năm trước là hôm nay là ta học kinh Đại Bát Niết Bàn ở tại giảng đường của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, ở đường Đỗ Xuân Hậu, quận 9, phường Phước Bình. Nó mới hơn là cái chỗ đó. Và hôm nay chúng ta học là tới kỳ thứ 265, mà đây là lần thứ 4 chúng ta được ngồi học ở trong giảng đường của trường Phật học thành phố. Và bữa nay đặc biệt là bữa nay lần học thứ 4 này là đúng cái ngày mình khánh thành 1 tháng. Nay là đúng 1 tháng rồi đó. Mình học 4 lần là tới bữa nay là khánh thành đúng 1 tháng. Ngay trước khi học là tôi xin thông báo vài cái ý thứ. Một là gần đây có một số Phật tử ở trong nước, người ta phát tâm mà ra hỗ trợ về cái việc mà truyền bá Phật pháp bằng cái cách là người ta cúng tiền đĩa CD, đĩa để ghi âm CD hoặc là MP3 hoặc là VCD có hình ảnh hoặc để cái âm thanh, hoặc là người ta ủng hộ trong đó có những cái người mà ta muốn nghe bằng cassette. Thì tôi xin thông báo rằng là hôm nay là tôi nghe nói cũng đâu được là mấy trăm đĩa rồi, 100 hay 200 gì đó, cũng vậy tặng. Rồi từ đây thì sao, theo tôi nghe đó là có cái sự tài trợ của một Phật tử là sao bắt đầu, thì thay vì cái đĩa một lần đó, thì mình làm ra thì mình lấy đủ thứ phòng ngừa thư hao là mất sức mẻ đó, thì mình đưa cái đĩa ra mình thâu nhận lại 5 ngàn. Nhưng mà từ đây về sau chỉ thâu nhận một lần nhận một đĩa thì là 3 ngàn thôi. Kể cả những Phật tử ở trong giảng đường này mà cần cái đĩa đó cũng chỉ cần 3 ngàn thôi. Và kể cả Phật tử mà học cái lớp bồi dưỡng giáo lý, bồi dưỡng tu học đó, hướng dẫn tu học đó, cũng vẫn một đĩa 3 ngàn thôi. Đó là có cái sự phát tâm của Phật tử người ta đóng góp. Và nếu ngày nào mà trong nước ngoài nước mà có người phát tâm nhiều hơn nữa thì có thể là mình làm rồi mình cúng dường, ai cần thì mình cúng dường. Tuy nhiên là việc đó là cái việc là còn của những ngày sau. Còn bây giờ là hiện giờ là một đĩa là 3.000. Thế thì bà con cần đem về để nghe lại một lần nữa, một là vài lần nữa cho bè bạn, con cháu nhà nghe, thì nó cũng đỡ tiền ra. Xin thông báo cho bà tử ý đó. Bây giờ ta tiếp tục học. Cái điều mà chúng ta bắt đầu học lại đây đó, với Phật tử mà nghe 30 năm rồi, 25 năm rồi, không phải là mới gì hết. Nhưng mà vấn đề là tập ứng dụng giáo lý Đạo Phật trong cuộc sống. Mà nói tới ứng dụng thì tôi xin nhắc nhở toàn thể chư Phật tử nam nữ là mình phải tập tư duy quán chiếu trong cuộc sống của mình hàng ngày. Mà tư duy quán chiếu như vậy trong Đạo Phật sẽ gọi nó là tu thiền định đó. Phải có tu tập thiền định, phải có tư duy, phải có quán chiếu, phải có thiền định thì mình mới nhớ cái chân lý, cái lời dạy của Phật, rồi mình mới ứng dụng trong cuộc sống của mình. Mà ứng dụng trong cuộc sống thì nó mới có kết quả thôi. Còn không ứng dụng giáo lý của Đạo Phật trong cuộc sống, mình gọi là mình tín ngưỡng như thế này, tín ngưỡng như thế kia, mình làm lại lục cầu nguyện dân sinh mỗi ngày là trú dạ lục thời. Trong Đạo Phật có các bài trú dạ lục thời ngày đêm 6 lần, 6 lần tụng, 6 lần lại, 6 lần khấn nguyện. Nhưng mà coi chừng không trúng gì về Đạo Phật hết. Thì cái 6 lần đó cũng giống như mình làm ruộng mà mình không biết bón phân, không biết vô nước, không biết là trừng sâu, trừng rầy. Thì làm ruộng coi quần quật vậy đó, mà tới tháng không có lúa. Tới tháng không có lúa, trồng cây thì tối ngày cũng ở ngoài vườn á, cũng chặt, cũng chiết nhánh, rồi cũng làm lung tung, mà không biết bón phân, không biết trừ sâu rầy, không biết trừ sâu bọng, không biết là cho điều hành cái nhiệt độ nước đôi, thì làm cả năm mà không có kết quả. Học tu Đạo Phật cũng vậy. Ngày đêm sáu thời, mà ngày xưa thời Đức Phật còn cũng có một vị đệ tử tên là Thiên Ca La Việt, mà ta gọi tắt là Thiện Sanh, ta dịch là Thiện Sanh. Lại ngày đêm sáu thời theo lời cha dạy, lại như vậy gọi là lễ bái lục phương. Tới từng vị Thiện Sanh đó gặp Đức Phật, Phật dạy cho cũng có cái từ lễ bái lục phương ngày đêm sáu thời như vậy, mà Đức Phật dạy thì đem lại cái kết quả hết sức là an vui hạnh phúc trên cõi đời. Còn bằng mỗi ngày mà cứ lại phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương trên, phương dưới, sáu phương, vừa lại vừa khấn nguyện, mà đối với Đạo Phật là coi như là mình là không công mà không hề có ích lợi. Cái đó là sự thật của Đạo Phật. Cho nên là các Phật tử chúng ta học Phật, chúng phải tập tư duy quán chiếu. Nó cái khác là tập tu thiền định. Do có thiền định mà có trí tuệ, do có trí tuệ mà mình biết việc nào đúng, việc nào sai, việc nào nên làm, việc nào không nên làm, việc nào lấy, việc nào bỏ. Mà muốn biết như vậy là phải có tu tập trí tuệ thì mình mới có cái khả năng nhận thức cái lấy và cái bỏ đó. Bây giờ ta đi vào cái đề tài của chúng ta, cái phần trực chỉ của cái đoạn Kinh Đại Bát Niết Bàn mà chúng ta đã học từ trước tới nay. Cái từ nghi mà bây giờ để ta ôn lại được, các vị mà đọc về nghe cái bài này, cái bài liệu này là mấy tháng này ôn lại cái từ nghiêm. Tôi nói cho sinh nghiêm cái nghiêm như thế này thôi. Đáng là gọi là nghi thì mình không có cái trí tuệ để quyết đoán, không có cái trí tuệ để mình quyết định cái công việc gì của mình cả. Thành ra nếu mà Phật tử chúng ta mà chưa giải quyết được vấn đề nghi của mình thì coi chừng, giống như tôi đã làm rẫy lần vừa hồi nãy đấy, làm được nhiều mà thu hoạch là không có thu hoạch, vì mình làm nó không trúng cái cách làm ruộng. Làm vườn không trúng cách làm vườn thì làm sao mà cây có trái lúa đổ bông được. Tôi nói ví dụ như câu này nè, một cái câu đơn giản nghe rất là đơn giản: thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, địa ngục vô quan tự tánh hôn. Nói hai cái chữ này thôi mà Phật tử chúng ta thử hỏi cho được bao nhiêu người nắm vững cái ý đó.
Do cái tâm của ai đó, của chúng ta, của mọi người chúng ta. nhận thức được chất tàn chân nghĩ, cái nào đã lấy, cái nào đã bỏ, cái nào nên làm, cái nào không nên làm, là do cái tâm sáng suốt tỏ ngộ của chúng ta mà có năng cảnh như đồ trang trang nghiêm đẹp đẽ. Do đó kinh điển người ta nói như thế, sách vở có trở lại địa ngục vô ngăn, đây là thiên đường hữu độ, còn đây là địa ngục vô ngăn, gọi là cõi địa ngục, không hề có ánh sáng, không hề có cái gì đẹp đẽ quy hoàng rực rỡ gì cả, mà lòng cảnh hoàn toàn là đen tối khổ đau. Tại vì đâu, tại vì tự tâm hồn bên đây là tùng tâm hộ, cho tâm hộ mà có những đường rực rỡ trang nghiêm đẹp đẽ chào đón sang trọng sung sướng. Còn địa ngục không có một tí ánh sáng nào, không có một tí trang nghiêm trong sáng, sân trọng nhà màu trong đó mà có lẽ là xe chắn là hết. Là tại vì tự thân của ai đó, của người nào đó hôn mê, hôn mê tức là vô minh, tự thân của mình vô minh, không có một chút trí tuệ sáng suốt nào. Do vậy mà cái cõi gọi là địa ngục không hề có một chút ánh sáng, không hề có một chút vui sướng, không hề có một chút là phân hồn. Là tại vì cái tâm hôn mê của mình đấy. Thế thì là tôi sử dụng ứng dụng này, nếu như bà con chúng ta, Phật tử chúng ta mà có học Phật, có học Phật, có để ý tới, có để ý tới những cái điều lành, gọi là những điều lành mà chúng ta mong mỏi để phát huy, chúng ta có để ý tới những điều ác mà chúng ta cần phải xa lìa. Thế thì là nói điều lành đó, thì các vị thì sao rồi? Ba nghiệp của thân, của miệng, của ý. Thân các vị không giết người, không giết hại nói chung, không trộm cướp, không tà dâm. Ý các vị, ý thức của các vị à, thân và miệng, miệng các vị không nói đó, không nói theo dịch, không nói tâm thật, không nói lời không ác. Đó gọi là bốn cái nghiệp lành của cái miệng. Ý của các vị, ý thức không nghĩ về tham lam dục vọng, không nghĩ về giận dữ, không nghĩ về si mê, thì mười cái gọi là nghiệp, cái hành động của các vị đó nó trở thành mười cái nghiệp lành. Ngược lại những cái người mà hàng ngày chủ trương giết hại, chủ trương trộm cắp, chủ trương dẫn dữ si mê, gây hấn, tạo hại, làm giặc, giết người cướp của, tức là thân của các vị là giết người, trộm cướp rồi si mê, sát đạo thì dâm, ác thì giết người, trộm cướp thì dâm dục. Rồi miệng của mình, bốn cái hành động cái miệng của mình là nói láo, nói lưỡi tâm hai chiều, nói tâm học cái lời tâm giật cái lời học ác. Thế thì nó thành ra cái ác. Rồi ý của mình là luôn luôn nghĩ về tham, tham lam cực độ, sân hận, giận dữ cực độ, si mê cực độ. Thì nó thành ra là ba cái điểm ác cực độ, cộng lại cái thân của mình nó có 10 cái nghiệp lành, thì cái gia đình của hạnh phúc của các vị, cái gia đình của các vị có hạnh phúc rõ rệt. Đây là mình thiết nghiệm cái câu siêu trường hữu lộ tùng tâm hộ. Thân mẹ đế của các vị 10 cái nghiệp làm lành thì cái gia đình đó dứt khoát là hạnh phúc. là an vui, không có công an cảnh sát quay lại bắt bớ, không có tù tội nhiều năm, tính ra cũng có nhiều năm không có. Là tại vì sao? Là tại vì mỗi con người trong gia đình đó tạo ra người những người thiện, không biết người, không trọng đức, là dân, không có nát, không có đơn điều, không có lời những ác, không có lời sinh dạy. Ý không tham không sân, không si. Đó là cho cái tâm của mình tỏ ngộ được cái từ đó, mình có người cái nghiệp lành đó, mà cái gia đình của mình nó thành thiên được. Cái đường là vậy. Do tâm của mình ngộ và có quả thiên được. Cái nhà của mình nó thành thiên được. Thiên đường hạ giới, kỳ thật không có thiên đường là khác hơn thiên đường của ở hạ giới này đâu. Rồi tôi sẽ nói cái đó. Ngược lại cái nhà mà vợ chồng cũng như con đúng số là giết người sợ tức tại đâu, mẹ chồng vợ với con đúng số là nói láo, nói lưỡi ra chiều, nói là cái vợ nói là hung ác, ý luôn luôn là nghĩ tham lam giận dữ về sự phê. Thế thì thân nghệ sĩ của mình nó luôn luôn là nó sống trong 10 cái hành động ác nghệ sĩ thế. Mà 10 cái hành động ác nghệ đó nó tạo ra, nó tạo ra cái khổ. Ta gọi là cái khổ địa ngục. Địa ngục vô quan tự tấn công. Địa ngục nó xấu xí, nó đau khổ, nó tù tội là tại vì cái tâm không có phải là cái tâm thiệt. Cái tâm nó không có trí tuệ, tâm thô, cái thô này tất cả con minh là không có trí tuệ, mà nó tạo ra cái điều cục cho cái cuộc sống của mình. Đấy, đại thể là cái câu như thế. Rồi ứng dụng thử, coi nó có phải vậy không? Tôi mời yên lành có thật sự gia đình hạnh phúc an vui sung sướng không? Hoặc tạo mời cái nghiệp ác? Thử hỏi coi gia đình mình có phải là luôn luôn là lo âu lo khổ và không bao giờ có người nào tin tưởng người nào, bởi vì cha sợ con sợ cha, chồng với vợ không tin chồng, bởi vì biết đâu là ông nhà cửa đó ông nhận tôi, ông tố cáo tôi, biết đâu là bà rồi bây giờ bà nói bà không yêu tôi thì đồng thời ăn chắc con cợt nhau thì bà là mỹ, nhưng mà đến cửa thì bà tố tôi, cho vậy mà chồng vợ không tin nhau được, cha con không tin nhau được. Là tại vì địa ngục vô quan không có trí tuệ sống bằng ác nghiệp. Đó là tôi nói đại khái nè, bây giờ tôi đi tới chi tiết. Chi tiết về là cái chữ này nè, cái chữ này có ai hiểu không chưa? Cái chữ này nè, cái địa ngục nè, các vị có học thật và các vị có hiểu chưa? Các vị có biết thiên đường là ở đâu không? Các vị là Phật tử, các vị có biết địa ngục là ở đâu không? Hoàn toàn tôi nói thẳng cho các vị là ở trong cái số họ của tôi bao năm nay là chỉ là giỏi nhất, là tôi cho là 10% họ biết là có tôi được 10% hay không. Vấn đề là chỉ địa ngục, chỉ thiên đường. Thiên đường hỗn độn một tâm một. Chiếc đường cũng rất là dài, theo đó chiếc đường đúng tất là thêm thế này để có ai hiểu rõ chưa? Ở đâu? Đấy. Nếu như mà hàng tử chúng ta mà hiểu cái thiên đường thế đàn này mà ở trên trời mà trên trời làm diễn tay vậy nè, diễn tay vậy nè, mà nó trên trời thiên đường là trên trời là hoàn toàn sai, không phải là hàng tử. Lại một ngày sáu lần gọi là xuất gia lục hành cũng không phải hàng tử. Học Phật là phải học thế, chứ không phải là đọc Phật là cho chùa lại nhiều, rồi cúng nhiều, rồi tụng kinh nhiều, mà để tìm thiên đường có.
thì ai đấy sẽ phải ra đến đây này này đây này thì đồ ra thiếu đồ là cái nhà trời mà tôi chỉ đạo cho anh thôi. Khổng tử nói thiên thích tịch vô âm xuân xuân hà tiết lầm thiên cao diệt chi diệt đô chỉ tại nhân tâm. Thiên đường lên hả? Không phải cao cũng không phải xa mà thiên đường là thiên đường mà lấy mắt mà nhìn nha, không bao giờ thấy cái gì ngoài cái đấy tâm thần. Thiên đường lấy lỗ tai mà nghe không hề có cái gì để nghe. Thiên cao diệt chi diệt mà thiên đường là ở tâm của con người. Thiên đường hữu lộ tồn tâm, tồn tâm họ do cái tâm của mình tỏ ngộ, cái tâm của mình có trí tuệ, mình sống đúng chân lý thì có thiên đường. Còn cái tâm của mình không tỏ ngộ, không sáng suốt, không sống đúng chân lý để cho nó xuống được cái tâm này thành quanh tạo ra mười cái nghiệp ác thì không có thiên đường ở đâu hết. Toàn là nhìn đâu đau khổ đó, nhìn đâu tù tội cho tâm, nguyên nhân của tội hoàn tù tội. Đấy, chỗ đó là cái chỗ mà người đệ tử mà phải học. Cho nên cái thiên đường là không mấy ai mà hiểu đâu, còn tự chúng ta phải học nó. Trời biết lúc đó mình nghe không bao giờ có cái gì để nghe gọi là thiên đường. Thiên đường là nhà trời. Đời đấy của mắt mà nhìn không bao giờ có cái gì ngoài cái bằng tinh thần. Do vậy cái lời thông tin nó là thiên cao diệt chi diệt đô chỉ tại nhân tâm. Trời không cao, không phải ở trên cao, không phải ở xa, mà trời ở trong tâm con người. Đấy. Thông tin đó còn nói tiếp là thiên tại ở trên đầu, tu hữu thích đất thần. Trời ở trên đầu mái nhà mình, ở trên mái nhà mình. Cho nên mình làm cái gì trời cũng nghe, trời cũng thấy, trời cũng biết hết. Là trời là ở cái tâm của con người. Mình không có làm một điều lành nào mà tâm mình không biết. Ngược lại mình không có làm một điều ác nào mà tâm mình không biết. Kể cả là trong bóng tối, trong nửa đêm, trong tất cả mọi người đều ngủ hết. Mình làm rồi thì trời thiên càng là ở trong tâm mình đó. Đều là ghi chép. Cái số chỉ tại nhân tâm thiên đường là ở trong lòng người. Ngược lại địa ngục vô quan tự tánh không, cái từ địa ngục nè cho tới bây giờ tôi hy vọng rằng là những người phật tử mà học lâu rồi phải để ý mà nhớ chứ đừng có sợ. Thiên đường nó nói rồi nha, rồi nó nói địa ngục rồi.
Từ đông sang tây
rồi từ tây thiên long cũng là bay vòng quanh của cái hành tinh này, chứ có bay cao có bay xa gì đâu, không có đi lên cũng không có đi xuống gì. Lấy cái hành tinh này, lấy cái hành tinh cái này thì này để tới là bay rồi đấy, là bay bay đây bay đây bay qua đây bay đây rồi rộng nhất rồi đây gần đây rồi bay qua đây rồi gần đây bay ngang qua đây bay qua đây, đây thì cũng là vòng vòng trong hành tinh này, chứ không hề có người gọi là cao. Nó bay thì này để là bay cao là 14 lớp 16 lớp rồi mới bay là B 52 là 6 cây số đó. Thường thường cái bài mình đi đây là Hà Nội quanh quanh nó chỉ là 12 cái số là tối đa, 8 cái số tới 12 cái số. Rồi mình bay giáo dòng như vậy đều là cũng cách của đất 8 cái số, 12 cái số, B52 cái bài tới 16 cái số. Mình gọi là cao thì là cũng là cái vòng quanh của cái quỹ đạo đó. Kể cả phi tiền, kể cả phi tiền là con thoi, kể cả vệ tinh. Vệ tinh thì chẳng qua là nó bay được cái vòng bên ngoài này, chứ cũng không có gì gọi là nó bay cái vòng ngoài cái quỹ đạo ngoài. Mà nếu như chúng ta một cái quỹ đạo nữa thì nó bay cả cái vòng này, chứ cũng không có cái gì gọi là sao. Thế thì cái mình hiểu cái nghĩa thiên đường mà ở trên nó cao là không biết được. Còn đi trong nhảy trong lòng đất là hạnh phúc rồi. Đây là quả địa cầu của chúng ta. Mà mình hiểu địa cầu là đây là mặt đất ha, là mình hiểu địa cầu là trong này không đúng rồi. Địa cầu vô minh tự tích không, gọi là địa cầu không có thấy vui, không có thấy nhẹ nhàng sáng suốt hay là hạnh phúc nào. Là tại vì tâm của mình không giác ngộ, không có trí tuệ, mê muội, sống trong đen tối, trong dục vọng, trong đam mê, trong dục vọng. Do vậy cho nên chi niệm một á là nghĩa nhất là gì? Cả điểm. Nghĩa thứ hai. Cả phụ. Nghĩa thứ ba là bất lạc. Nghĩa thứ tư là khổ khí. Nghĩa thứ năm là vô. Nghĩa thứ sáu là hữu. Đó là những cái ai có bị những cái ở trong cái môi trường cái hoàn cảnh đó là người ta ở trong cái bệnh đi cũng chung quan tự tánh không, ai ở trong cái môi trường cái yếu nghĩa là ở trong cái nhà, ví dụ như cái gia đình, cái nhà mình ở mà mình không thấy có một chút xíu nào hạnh phúc hết. Tôi nói ví dụ như một người có vợ, đàn ông có vợ hoặc là người phụ nữ có chồng, mà chồng với vợ đi làm ăn về gặp mặt đó là lầy là, gặp mặt đó là mắng nhiếc, gặp mặt đó là gây gỗ. Rồi còn con nó thì lớn lên rồi dạy không được. Nó ăn chơi, rồi nó hút sách, rồi nó karaoke, rồi nó cà phê ôm, rồi nó chết chắc. Thế thì là cái gia đình đó làm sao mà vui được? Thế thì cái gia đình đó là khả ý. Nghĩa là ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh vô cùng chán nản. Đó là một nghĩa của cái gì đó. Tại vì chồng không biết dạy con, không có cách dạy con, vợ cũng không có cách dạy con, không biết dạy con không biết cách thờ cha kính mẹ, không biết cách sống, cho nên chồng hư, vợ hư, con hư, thì cái môi trường
vậy? Ta gọi là vô dụng hoàn cảnh khả thi.
Mà ở trong môi trường mình hoàn cảnh khả hiểu như vậy là đọa địa ngục rồi đó. Chứ đừng đòi địa ngục là ở trong lòng đất mà cái thức mà nó cắt cổ rồi nó bổ bụng rồi nó bỏ vô cố sai cái sai rồi cái kia đó, cái đó không có đâu. Cái đó là nó hình dung cái nỗi khổ của cái con người để người ta răn đe cái người ít hiểu biết. Để cho người ấy biết người ta thấy cái đó là ta răn đe người ta có sợ hãi người ta bớt cái làm cái điều ác. Chứ địa ngục nó không có ở trong lòng đất,
mà địa ngục nó ở trong khu vực khả hiểu. Cho vậy cho mình nó khác, mình gọi địa ngục dữ lắm, tại mình không hay, tại mình gọi cái địa ngục ghê gớm lắm. Chứ cái địa ngục mà con lưng mình không cho là ghê gớm. Chồng sống sai chiều đến về, người ta nói bên Mỹ người ta nói cho tôi nghe đấy, một bà vợ hết sức là lo lắng là mà gặp con chồng là luôn luôn là nói nặng nói nhẹ mắng nhiếc rồi thậm chí là đánh đập, rồi có cái lần đó lấy dao kề vô cổ rồi xiết cổ rồi cắt cổ. Thế thì cảnh sát Mỹ tình cờ họ thấy họ gặp họ nghe có người họ báo động dừng thì cảnh sát Mỹ phải tập cổ sao. Một lần cái lần đó cái cô vợ thì chịu hết nổi rồi, chịu 20 mấy năm rồi chịu hết nổi rồi, thì bây giờ chỉ có cách là phải chịu nghỉ thôi. Thế thì những trường hợp đó là cái môi trường hoàn cảnh khó khăn như vậy là trường hợp khả hiểu. Rồi cái trường hợp mà cái kề dao cổ rồi chứ là khả cụ đó. Mà tôi nói ở đây mặt đất của mình cũng có người sợ lấy lửa đốt nhà, dẫn lên đốt nhà mình mà cháy cả mấy chục căn nhà đã làm sao, dựng giết vợ và giết con. Thế thì trường hợp đó là khả cụ, và khả cụ trường hợp đó là địa ngục, là ở địa ngục rồi đó. Rồi bất lạc lẽ ra kiếp sống của con người là phải an vui. Tâm hồn của chúng ta nếu mà các vị có tư duy, có tu tập, có thiền định thì các vị sẽ hưởng được cái an vui là không có lúc mừng, không có lúc sợ, không có lúc thương, không có lúc ghét, không có lúc yêu, không có lúc giận. Cái đó là các vị mới sống thật là cái lòng của mình là vậy. Cái tâm của các vị giống không có hỷ nộ ai phụ ái ố dục mừng giận thương sợ yêu ghét muốn cái đó, cái tâm của các vị giống không có cái đó. Nếu các vị tu tập thiền định các vị sẽ hưởng được cái giờ phút an lạc hạnh phúc đó, không vui không mừng không buồn không sợ không thương không ghét muốn, đó mới là các vị sống thành cái tâm vốn có của các vị. Nhưng mà xin thăm trên đời này có mấy người có hưởng được cái giờ phút mà an lành của cái tâm ta đó. Thật ra chúng ta vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, đó là trường hợp cứ quậy cái tâm của chúng ta, nó làm cho chúng ta đau khổ, thì trường hợp đó được gọi là khá khổ là bất. Khả cụ là đáp sợ. Trong cái gia đình của chúng ta có xuyên tâm nghiên cứu lại là ở trong gia đình đáp sợ gọi là khả cụ. Đáp sợ đó. Rồi cái nghĩa thứ ba là bất lạc. Không có mấy gì đoạn luôn. Cái này hạnh phúc thật sự của tâm ta mà Kinh Lăng Nghiêm gọi là thường trú chân tâm. Cái tâm thật của ta, chân tâm là cái tâm thật của ta, nó thường ở với chúng ta, nó là của ta, không không mấy khi chúng ta sử dụng được đâu. Cho nên là học Phật là cái tính pháp và để mà loại trừ cái môi trường khá cũ và gốc lại, để ta trở về cái an vui vốn có là không 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 mừng, không sợ, không thương, không ghét, không yêu, gọi là thất tình, hỷ nộ ai khổ ái khó dục, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Bảy cái tình đó, bảy cái dục đó, nó ám ảnh tâm hồn của chúng ta trọn ngày nha. Mà thật sự cái tâm của chúng ta là vốn không có cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn đó. Cái đó có là không phải cái của mà. Cảm ơn là đã hiểu. Là tôi nghe như thế này, cũng có một cái ý tứ là người ta nói rằng là nghe nửa chừng cái đường điển nhẹ cái đường nó rất đoạn, rồi nghe lại chấp nối lại cái nó mất thời giờ, nên nói luôn một lần vậy đó là 1 giờ 15 phút rồi chỉ luôn vậy có được không? Thôi vậy là tôi ráng sức già đi ha, tôi nói luôn một lần 15 phút rồi chỉ luôn các bạn là lỗi nhé. Nói luôn đi, cái mà một lần cái lời nhắc nó lại thì mình chấp vô phút cái lời nó trùng lặp. Thế thì khi nào mà mình không được vui đó, với cái vui thanh tịnh của tâm hồn mình đó, là mình bị cái gì một lần mình rơi lại, chứ không phải là trong lòng thấp nên là mình bị ngủ. Mình đòi cái khổ quá nhiều vậy ai mà gì mà làm cái đó cho mình không có đồng tâm, không có cái thành quả sức nào mà ở công viên đất chùm như hả, để hành tội như hả, cũng có ông quan ông vua nào mà đã nâng lên cái thành quả sức đó, nó mới theo dõi ta, này rồi nó bắt tội ta. Và ta sống phải 60 năm bây giờ chết rồi nó quất vậy thì nó ngồi nó mới đứng theo dõi hoài chứ sao? Đây là quý sức vô số kẻ thật nhiều lắm mà theo dõi 8 tỷ người giờ là có 8 tỷ quý sức theo dõi để chờ tới ngày rồi mấy ngày hành tội người ta không có, là mà không có cái thứ đó, cái thứ quý sức đó. Đạo Phật thì nếu không vô quen phải lúc tấn công không quan sát, không lưu trú, không quan mạch, không quan thức là tự. Bởi cái tâm của mình, cái tâm thức của mình không có trí tuệ, không có sáng suốt, mà nó làm cho mình ở trong cái con đường tán nhập giác, tán sợ hãi và không có lưu trú. Cái này để về rồi mình sửa sang cái nhà của mình. Rồi một vấn đề cái nghĩa thứ tư này là khổ trí. Khổ trí là ở trong cái môi trường ngoài, ở trong cái môi trường cái hoàn cảnh là hoàn toàn là sợ hãi và đau thương, sợ hãi và đau thương. Tôi nói ví dụ như là ngày nay là mình khoa học tiến bộ lên tiến bộ, nó làm cái nhà máy nguyên tử để chạy điện nguyên tử mạnh lắm, sung sướng lắm. Nhưng mà cái người mình làm ở trong cái nhà máy nguyên tử để mà tỉ điện mà xài cho sướng nhiều người, thì những người đã ở trong cái môi trường rất là nguy hiểm. Nói hẹp hơn là những người làm cái nghề bác sĩ và chiếu X-quang cũng vậy. Ở trong cái môi trường đó nó không khéo là bị phải cái phúc xạ, nó làm cho con người mình phải bệnh nhiều chứng bệnh lắm. Mà đây là chứng bệnh quan ở trong các bệnh viện thôi đó, còn như là ở trong nhà máy điện tử mà xét cái môi gì của anh của nước Nga đó hả, cho tới năm nay là mấy mươi năm rồi mà những người xung quanh đó là còn là cái đe dọa bởi phúc xạ vô cùng nguy hiểm. Thì nếu mà mình ở trong cái môi trường cái hoàn cảnh như vậy thì cái tâm của mình là lúc nào
cũng bị cái môi trường, cái hoàn cảnh đó nó hâm hâm dọa, nó làm cho mình khổ sở. Cho nên ở ở cái môi trường hoàn cảnh như vậy là
mình là bị một thần cản trở, mình rơi vào cái môi trường không có sung sướng ai lại được, thật là khổ khiếp.
Ở hoàn cảnh gần cái núi lửa,
không biết cái nó phun lửa ra bây giờ nào.
Ở cái môi trường mà ta cho là mặt đất lúc nào cũng sập, lúc nào cũng biết nó nguy hiểm như thế,
thì cái đó cũng là một cái ý nghĩa mà nó làm đau khổ con người bằng cái hoàn cảnh sắc đen,
môi trường không tốt, cũng gọi là địa ngục. Địa ngục chứ không phải địa ngục là rất giàu ở đâu ở xa gì.
Hai cái nghĩa chúng ta cũng nói này là vô và hữu.
Chúng ta mà không có học Phật thì thường thường là cái cõi đời này chúng ta khổ vì chấp vô.
Chấp vô là chúng ta chủ trương là không có gì hết,
cõi đời này không có gì hết, không có ân nhân, không có quả, không có tội, không có phước. Không tội, không phước, không nhân, không quả. Sống thì cứ làm ăn kiểu gì cũng được, kể cả giết người cướp của cũng được. Chết rồi là không còn gì hết. Do vậy cho nên là lúc sống này nếu cần cướp người, giết người để lấy tiền ăn sống cũng làm, cướp của người khác ăn sống cũng làm. Nếu là làm sao cho ăn sống cho mình, cho những người xung quanh mình bằng lòng. Chết rồi không nhân, không quả, không có gì để đáng sợ. Thế thì là cái trường hợp đó nó gọi là vô.
Cái người chấp vô, chấp không có gì, cái người không thấy tội, phước, không thấy nhân, không thấy quả, không thấy lành, không thấy ác. Đó là cái người đó, là cái người là ở trong cái môi trường địa ngục. Người đó có trí tuệ nhỉ? Tự tánh không? Địa ngục vô quan, tự tánh không? Sự thật ở đời này có nhân chứ, có quả chứ. Làm thiện có an lạc, làm ác có sợ hãi. Vậy đó có thật, vậy mà người ta không có.
Rồi, cái nghĩa thứ sáu của chúng mình cũng là hữu. Hữu là chấp hữu. Chấp hữu với một cái ý niệm sai lầm. Chẳng hạn như mình tin một cái đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó, mà đấng siêu nhân siêu nhiên đó không bao giờ có mặt. Theo giáo lý của đạo Phật của chúng ta, không có cái đấng siêu nhân siêu nhiên nào tạo ra cái gì được cả, kể cả bản thân của cái đấng gọi là siêu nhân siêu nhiên cũng không tự có được, cũng không tự có được. Chỗ đó là chỗ khó đó. Bằng cớ cục phấn này bây giờ tôi là thành ra, tôi là thành ra còn bàn tay cái gì thấy là
tự nhiên có bỏ được. Bỏ ốc của tôi có là tự từ cái khi mà có cái quan âm đó, trời nó tân tạo nó cho mẹ tôi, cha mẹ tôi mới thành cha tôi và thành mẹ tôi, từ cha tôi mẹ tôi gọi là nhân duyên hòa hợp giữa âm dương nam nữ mới tạo ra tôi. Thế thì là trùng trùng vô tận, chúng ta thanh ra không bao giờ có cái nào là một cái đơn vị độc lập tự nó để nó sinh ra nó. Do vậy cho nên ý niệm mà chấp vào mà có một cái siêu nhân siêu nhiên tự nó sinh ra nó cứ chấp là ý niệm chấp ngã là hoàn toàn sai cái lý. Cái niệm chấp ngã là hoàn toàn sai chứ. Thí dụ ngã là cái tôi, là cái ta, là cái con người tôi cho là có thật. Tôi quý nó, tôi trọng nó, tôi tương diệu nó. Tôi có thể làm mọi điều tội lỗi để tôi cúng phụng cho cái thân tôi. Thân tôi là bản ngã của tôi. Đó là cái niệm hoàn toàn sai chứ. Đam mê cái thân này, đam mê cái bản ngã này của một cái niệm sai lầm. Cho vậy cho nên là vì cái thân mà làm được bao nhiêu những cái hành động tội ác đau khổ cho người khác, mà trong đó có cái đau khổ cho mình, để phục vụ cho cái bản ngã của mình là một cái niệm quan, nghĩa là một quan vọng sai lầm là cái niệm chấp hữu. Chứ hữu chấp hữu là một cái sự sai lầm mà nó tạo ra cái sự khổ sở là cái địa ngục không có, không có cái chỗ ở nhất định, mà là do cái điểm sai lầm của môi trường, của hoàn cảnh, của tự tâm. Địa ngục vô quan tự tâm không, không có ánh sáng, không có sự trước, là do tự tâm mình vô minh, bị vô sai lầm. Vậy thì các vị có giải tỏa được cái điểm đó chưa? Đây là tôi muốn nói cái này trong cái bài học của mình. Các chị có giải tỏa cái nghi đó chưa? Các chị có tin được rằng là giải pháp là do nhân duyên trùng trùng vô tận hòa hợp vô giáo mà sinh, chứ không phải là một cách sinh ra thiên nhiên nào cũng như thiên đường mà có ra, không cho một cách sinh ra thiên nhiên nào lọc ra cái thiên đường, mà là thiên đường giàu có theo trọng đẹp đẽ sạch sẽ cho nên có thể là do tự tâm của mình ngộ, tỏ ngộ cho biết sống đúng, cho biết sống hợp, cho biết mà có ra cảnh thiên đường. Đấy, thầm dễ đó. Các chị em giải tỏa cái nghi đó chưa? Ở đây chúng có nói cái nghi rồi là đó. Chứ nghi chúng có nói có chuyện thiên đường thì có chuyện thiên đường là các chị đã nghi rồi. Các chị đã không giải tỏa có được rồi. Mà mình nói cái gì khác nữa là không có được đâu. Đó. Bây giờ tôi nói cái khác. Dường như dầu thích với nhau hay không thích với nhau, dường như ai cũng có thể hộ. Dương gian âm hộ. Còn gì nữa ai nói? Này, tôi biết mà nhiều người hiểu lắm. Đấy, dương gian này,
âm phủ là đồng nhất lý, đồng nhất lý có nghĩa là giống nhau, một lý lẽ giống nhau, cái một đồng nhất lý, dương gian âm phủ. Mấy chị nói được vậy à? Một bản thân các vị chưa hề thiền định, chưa hề tư duy, cho nên các vị chưa hề sống đúng. Nãy giờ chưa được một giờ còn ha. Đây nha. Dương gian nhá, âm phủ nhá, đầu tiên lý, tức là cái lý lẽ là thì dương gian với âm phủ là giống nhau. Vậy mà trong gia đình của Phật tử có đám tang, mua đô la Mỹ, đô la Úc, đô la Hồng Kông, mua đồng tiền đồng Việt Nam, vô chợ lớn mua cả cần thế, hai cần thế với là giàu, hai cần thế bỏ chung là đứa tiền giặt mặt để đốt, để đi dài trên con đường đi siêu qua đi vô, cứ là trả cái dài cái tiền đó. Rồi còn lớp nào thì đốt cái cho thân nhân của mình để đứa tiền đó trên thầy lỗ biết, rồi làm những cái nhà lầu. Nhà lầu một tầng có hai tầng, nhà nghèo là một tầng, nhà cái khác là hai tầng, có nhà là ba tầng, trong đó có tivi, có các cái cô thiếp, cô hầu, rồi có xe hơi, có đủ tivi giống như cái nhà thiệt ở thế gian vậy, để mình đốt rồi, để đốt cho cái người thân của mình ở cái xứ rồi gọi là xứ ông phủ. Rồi chúng ta ngủ nè. Cái giờ ông chồng mình chết, thằng chồng mình là vợ, mà xuống dưới không có nhà hầu cho ổng rồi, ổng buồn không chịu nổi. Cái này là nhà hầu đốt cho ổng, để thế cho mình. Thế thì là các vị gọi là đồng nhất lý, là nhất lý ở chỗ nào? Hình luật phạt khổ sai những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc cho ngân hàng quốc gia Việt Nam bắt ra. Câu đó là tôi thuộc vào cách đây là 40 năm. Bất cứ trường lúc nào dù có ngân hàng đó hay không có ngân hàng đó, mà ai mà đem giả mạo giấy bạc là đều là bị phạt cùng tội và khổ sai. Vậy mà bây giờ đó, mình thương yêu người thân của mình, chồng của mình, vợ của mình, người thân của mình, cha mẹ của mình, mà mình đi mua cái tiền vàng bạc, rồi mua tiền đồng Việt Nam, rồi tiền Canada Úc, Canada, rồi đô la Canada, rồi là Mỹ, rồi là Úc, rồi tiền yên của Nhật, đủ thứ tiền thì đỡ nói để mà đốt để cho người thân của mình sai, mà mình gọi là dương gian âm phủ đồng chí lý, có đúng chưa? Đấy, cái chuyện nghe như trong cái bài nhỏ mà tôi muốn nói đây nè, tôi nói không có lặng lề đâu nha. Chúng ta phải giải tỏa cái nghi mới được. Đại nghi là đại ngộ, mà đại nghi là một sự chướng ngại của đạo pháp trên con đường tu hành. Chúng ta phải giải tỏa hết cái nghi. Những cái điều mà chúng ta có lẽ bỏ đi mà chúng ta không biết gì, chúng ta không biết gì, đồng nhất lý như vậy được không? Nhà nào có tầng là đặt họ bảo là rồi đất được cái nào, cái nhà này dựng đâu, nếu mà đốt xuống rồi là người thân của mình cứ cái nhà cũng gian dựng cái gì ngoài đi. Ở đổ cái nhà này dựng cái ngoài này à, nói dựng cái nhà vừa đi rồi là khổ thì là người thân của mình.
cho nên tôi nói người ta nghe. Tôi giảng tả rồi tôi về, tôi nghe chim cú nó kêu á. Chim cú nó kêu rồi tôi nói cú kêu là chửi miệng cú, mà sôi thịt là quỷ thần ăn. À, người ta sợ chim cú lắm. Chim cú mà nó lại trong cái lùm cây gần bên nhà ta, nó kêu cú rồi là ta chửi rồi. Ta dắt lấy dàn thun người ta nẹt nó, ta dắt đá ta chọi nó, ta chửi nó thì ta sợ nó, người ta đem cái điềm gỡ cho gia đình. Chửi nó dữ lắm. Rồi người ta mới là làm nhà, ta nấu chè, ta cút để ta đưa cái gỡ cái xuôi đi. Thế là chè cái thịt gà rồi đó thì quỷ thần ăn. À, còn chim cú kêu là bị giữ thôi, không được giữ lắm. Cho nên tôi giảng cả đời về tôi cười mình tôi à. Tôi nói tôi giảng tôi nói nghe cho nó rõ ràng, cho rất lý, cho rút chân lý ra. Thì tôi bị chửi. Mà còn nghe là hưởng được anh làm ai đâu chứ tôi có. Cú kêu dễ bị cú cho thật quý thật em. Tôi nói nhiều là cái kiểu đó là nhiều người chửi tôi dữ lắm chứ. Văn Mã cũng chửi tôi rồi, mấy ông thầy chùa cũng chửi tôi. Tôi là thầy chùa mà bị thầy chùa chửi. Còn người làm Văn Mã chửi. Cho nên là vi nhân năng tả mắt chỉ động bất đầu càng, cánh tả kỹ cao vi nhân năng. Làm người khó lắm. Tả cái làm người khó nó dễ hết, mực hết, ngồi nhiếp cùng cũng không tả hết cái làm người khó. Rồi tôi làm tu sĩ Phật giáo mà không cho tôi nói sự thật thì tôi phải nói cái gì? Rồi tôi nói gạt nói dối người ta thì tôi sao gọi là diễn dương chính pháp tụng niệm thiền năng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức cho được. Nhưng mà mình nói thật á thì nó đụng chạm tới những người ta không làm, không chịu chấp nhận sự thật. Cho nên nói cái chữ dương gian âm phủ cầm thức lý nó sai chắc như vậy. Vậy mà bao nhiêu người dẫn ý trí rằng dương gian này xài tiền thì chồng tôi chết tôi cũng phải đóng tiền cho chồng tôi chứ, chồng yêu mà. Dương gian này xài nhà cửa thì vợ tôi chết tôi cũng phải cho tôi vợ lên tôi cái nhà chứ, vợ cưng mà. Vậy mà gọi là nhất lý được đó. Trong khi đốt nhà mà không nghĩ rằng cái nhà vợ mình sẽ dựng ở đâu, hay là vợ mình nó ôm cái nhà đó mà đi hoài không có chỗ để xuống. Còn nhiều cái nghiêm dữ lắm. Do vậy cho nên là cái gì học Phật á, ở trong đạo Phật nó có cái từ, cái người đệ tử là phải phát bồ đề tâm và giữ vững tam tâm. Phát bồ đề tâm là mình phải phát cái tâm hướng về giải thoát giác ngộ, gọi là phát bồ đề tâm. Mà trong đây là đa số là các vị đã thọ trì tam quy và ngũ giới. Mà cái then chốt của thọ trì tam quy ngũ giới đó là phát bồ đề tâm.
Cho nên tôi không nói, nhưng mà bây giờ tôi cũng cần nhắc lại đó.
Người Phật tử phải để ý, khi mà các vị thọ trì tâm quy ngũ giới thì các thầy truyền tâm quy ngũ giới, người ta đã nhắc, đã hướng dẫn các vị cái giờ phút đó là cái giờ phút mà các vị phát bồ đề tâm rồi đó. Phát bồ đề tâm rồi, cho nên các vị Phật tử mình đi nghe pháp về nè, là luôn luôn là mình phải nhớ mình là cái người đã phát bồ đề tâm rồi đấy. Mà phát bồ đề tâm là tâm gì? Là cái tâm hướng về giải thoát và giác ngộ. Người Phật tử là phát bồ đề tâm là cái tâm hướng về giác ngộ, giải thoát, để thoát về giác ngộ. Thì cái tâm giải thoát giác ngộ đó mà mình đã phát khởi cho nên rồi thì mình cần phải duy trì, cần phải duy trì, phải phát triển nó lên. Mà muốn duy trì và phát triển cái lớp giải thoát và cái lớp giác ngộ thì mình phải phát ba cái thứ tâm nữa, là thâm tâm, chí thành tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Rồi từ ba cái tâm đó ta nhân nó lên, nó thành lục niệm, là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm đệ nhất nghĩa thiên. Cái gốc của trên bước đường tu hành của đạo Phật là phải đi cái chỗ đó. Tôi với cái tiểu giải thoát giác ngộ là mình nói cho nó cái nó quen đó, chứ còn đáng lẽ là phải nói là phát bồ đề tâm là phát là giác ngộ trước, giác ngộ giải thoát. Nhưng mà mình nói là giải thoát giác ngộ cũng không sao, nhưng mà đúng ra là cái từ giác ngộ phải có trước rồi mới có cái từ giải thoát. Giải thoát giác ngộ là hai cái đức của một đức Phật. Chúng ta thành Phật rồi chúng ta cũng có hai cái đức tánh đó, một là giác ngộ, hai là giải thoát. Nói một cách khác là giác ngộ là cái nhân, giác ngộ là cái quả thật, nhưng mà nó lại là cái nhân của giải thoát. Cho nên là Phật là luôn luôn là để ý gì cái nhân và quả đó, là hai cái chữ giác ngộ và giải thoát cũng là nhân quả đó. Cho nên tôi nói hồi nãy đó, trong sáu cái nghĩa địa ngục có chấp hữu và chấp vô. Mà chấp vô là không tư nhân quả, là không bao giờ là người đệ tử Phật được. Kể cả cái quả vị Phật, cái quả vô thượng bồ đề, quả giác ngộ của Phật là cao tột rồi đó chứ, nhưng mà nó cũng lại là nhân. Mà niết bàn giải thoát là quả của cái nhân bồ đề đó. Cho nên chúng ta phải pháp bồ đề tâm, có nghĩa là chúng ta hướng về giác ngộ và giải thoát. Vì vậy cho nên chúng ta học đạo là chúng ta phải chủ để ý về cái hành động của chúng ta phải hướng về giác ngộ. Thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, như tôi nói hằng ngày đó, có thiên đàng đẹp đẽ sung sướng sáng suốt là do tâm của chúng ta có giác ngộ. Địa ngục vô quan tự tánh non, địa ngục tối tâm u tối đau khổ tràn ngập là tại vì cái tâm của chúng ta mê muội, chúng ta vô minh che lấp. Vì vậy mà cái công việc đầu tiên của người đệ tử Phật là phát bồ đề tâm, nghĩa là phát cái tâm hướng về giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ nghĩa là mình đã có trí tuệ. Học Phật phải học Phật, học Phật để có trí tuệ, để có trí tuệ thì mình mới có nhận thức được thế nào là chân lý, thế nào là phi chân lý, thế nào là chất, thế nào là tà, thế nào là thiện, thế nào là ác. Đó là cái nguồn gốc của người đệ tử Phật bắt đầu đi trên con đường học, học đạo, thành đạo, chứng đạo là phải phát cái tâm hướng về giác ngộ. Từ giác ngộ mà có là giải thoát. Khi mà đã phát cái tâm giác ngộ và hướng về giác ngộ giải thoát rồi thì chúng ta mới hướng tới ba cái tâm là thâm tâm. Thâm tâm là mình phải có cái tâm chân Phật, phải có cái đức tin thật là sâu sắc, phải có cái đức tin thật là sâu sắc. Thâm tâm là cái tâm mà có cái đức tin thật là sâu sắc, là cái tâm này là nó có 6 1 2 3 4 5 6. Cái tâm tâm này là cái đức tin này, gọi là tâm tâm, tin phải sâu sắc. Cái này thì bữa hôm tôi có nói lần rồi, hình như là tôi nói cái bữa ngày vọng là bữa lòng cho các Phật tử ở đây có cái tin phải sâu sắc. Nó có 6 món tin khả năng thành Phật của mình, tin mình là Phật, tin mình là Phật, thâm tâm là phải tin vậy đó, tin mình là Phật đã thành, tin mình là Phật đang thành, tin mình là Phật sẽ thành. Cái thâm tâm của Đạo Phật là phải tin như thế. Hết giờ rồi, thôi thì chúc các vị an lành hạnh phúc và tinh tấn mãi trên con đường học đạo hành đạo của chúng ta. Khoan khoan cái gì? Giờ đâu muốn nói gì? Hả? Thôi bây giờ thì vậy là đồng ý rồi.
Không.
Dạ.
Không.
Không. không, mình đề nghị nhiều quá nó rối ha, để lần lần đi ha, lần lần nó tự ra. À, mình làm việc nãy giờ là 1:15 thôi, cỡ đó được rồi. Ta chết tới nơi rồi mà còn đòi nữa. Ta chết tới nơi rồi. Đúng rằng lỗ bên mà quên đó tiền nào có bằng về quên đoạn quá mong nhau về quên đạo đó.